Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, hàng năm Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam đưa vào sản xuất trình diễn diện rộng nhiều giống lúa tại Bình Định trên nhiều chân đất và địa bàn khác nhau. Vụ đông xuân 2022-2023, công ty sản xuất trình diễn tại Bình Định hai giống lúa là VNR10 và DB18 tại các huyện Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Tây Sơn và thị xã Hoài Nhơn. Nông dân ngạc nhiên không hiểu vì sao Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam cứ xây dựng mô hình tại những địa bàn bất thuận ở những mùa vụ khắc nghiệt. Hóa ra là để thử lửa giống lúa của mình ở trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Ông Phan Thanh Trung, 50 tuổi, nông dân ở thôn Hữu Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, người đưa giống lúa mới DB18 về sản xuất trong vụ hè thu 2023, vụ có thời tiết rất khắc nghiệt, chia sẻ. Trong vụ đông xuân 2022-2023, ông có đi thăm mô hình sản xuất trình diễn giống lúa DB18 tại xã Tây Thuận. Đây là vùng đất chẳng thuận lợi gì cho sản xuất lúa. Hơn nữa, vùng đất này lại là điểm nóng về bệnh đạo ôn của huyện Tây Sơn trong những vụ đông xuân. Ấy vậy mà mô hình sản xuất giống lúa DB18 vẫn tốt bời bời, năng suất đạt đến 75-80 tạ trên 1 hecta. Mê quá nên ông Trung cùng một số nông dân địa phương đã quyết định đưa giống DB18 về sản xuất trong vụ hè thu năm nay. Ông Trung cho biết, trong vụ đông xuân 2022-2023, giống lúa DB18 cho thấy nhiều tính năng ưu việt trên đồng đất xã Tây Thuận, nhất là khả năng chống chịu sâu bệnh. Vì vậy, vụ hè thu năm nay, ông đã quyết định sản xuất giống này với diện tích nửa hecta để xem khả năng chống chịu với thời tiết nắng nóng và thích ứng với thổ nhưỡng ở địa phương ra sao. Ông là một trong những người đầu tiên ở xã Tây Giang đưa giống lúa mới DB18 về sản xuất tại địa phương. Trong vụ hè thu năm nay, nông dân ở thôn Hữu Giang, xã Tây Giang sản xuất khoảng 5 hecta giống lúa DB18. Mặc dù thời tiết cả vụ nắng nóng gay gắt kéo dài, nhưng cây lúa DB18 vẫn sinh trưởng phát triển tốt. Cũng theo ông Trung, vụ hè thu năm nay không chỉ nắng nóng gay gắt, suốt cả vụ không có một hạt mưa mà nguồn nước tưới cho đồng ruộng thôn Hữu Giang trong vụ này cũng không được đầy đủ như vụ đông xuân, nhưng lúa DB18 cho kết quả ngoài mong đợi của bà con nông dân. Ông Trung hồ hởi chia sẻ, làm lúa DB18 chăm sóc cũng tương tự những giống lúa tôi làm trước đây. Tôi là người không chuyên tâm lắm với đồng ruộng vì công việc buôn bán của gia đình chiếm phần lớn thời gian, vậy mà đám ruộng vẫn tốt bời bời. Từ đầu vụ đến nay tôi hầu như không phun một loại thuốc bảo vệ thực vật nào vì không thấy phát sinh sâu bệnh, năng suất ước tính đạt trên 72 tạ trên 1 hecta. Tham quan mô hình sản xuất giống lúa DB18 trong vụ hè thu 2023 của nông dân Phan Thanh Trung, ông Trương Thế Việt, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Tây Sơn nhớ lại, vụ đông xuân 2022-2023, giống lúa này cũng đã ghi điểm tại thôn Tiên Thuận, xã Tây Thuận. Liên hệ cả vụ đông xuân và vụ hè thu năm nay, ông Việt đánh giá, giống lúa DB18 chỉ mới được sản xuất khảo nghiệm trên địa bàn huyện Tây Sơn, chứ chưa đưa vào sản xuất đại trà, thế nhưng đã cho thấy nhiều đặc tính ưu việt. Vùng đất Tiên Thuận thuộc xã Tây Thuận trước nay cây lúa thường xuyên bị bệnh đạo ôn gây hại trong vụ đông xuân do thời tiết lạnh. Thế nhưng vụ đông xuân 2022-2023, lúa DB18 sản xuất trên đất Tây Thuận cho thấy gần như miễn nhiễm với bệnh đạo ôn. Thực tế này đã được Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ghi nhận. Năng suất lúa DB18 trong vụ đông xuân tại xã Tây Thuận đạt đến 80 tạ trên 1 hecta, khiến nông dân rất vui. Về mô hình sản xuất giống lúa DB18 trong vụ hè thu 2023 tại xã Tây Giang, ông Việt đánh giá đây quả là giống lúa của con nhà nghèo vì vừa chịu được áp lực sâu bệnh, vừa vững vàng trước nắng nóng cao độ. Tuy không được chăm sóc đúng quy trình, nhưng giống lúa này vẫn phát triển tốt cho năng suất hơn 72 tạ trên 1 hecta, mức năng suất hiếm thấy trong vụ hè thu. Theo ông Việt, ruộng sản xuất giống DB18 trong vụ hè thu 2023 xạ giống muộn hơn so với lịch thời vụ của huyện, lại chăm sóc kém, không bảo đảm thâm canh cây lúa theo quy trình, nhưng cây lúa vẫn sinh trưởng phát triển và cho năng suất cao. Nếu được chăm sóc tốt thì năng suất vụ hè thu chẳng thua kém vụ đông xuân. Cũng theo ông Việt, hiện nay năng suất lúa bình quân ở xã Tây Vinh đạt hơn 80 tạ trên 1 hecta. Năng suất lúa bình quân cả huyện Tây Sơn khoảng 71-72 tạ trên 1 hecta. Trong khi đó, năng suất lúa tại xã Tây Giang chỉ khoảng 67-68 tạ trên 1 hecta, thấp nhất huyện. qua sản xuất khảo nghiệm giống lúa DB18 tại xã Tây Giang cho thấy giống lúa này nổi trội về năng suất so với các giống lúa khác. Nếu thời gian tới xã Tây Giang nhân rộng sản xuất giống lúa DB18, hy vọng năng suất của xã này sẽ được nâng cao hơn so với trước đây. Theo ông Lê Văn Toàn, trưởng phòng kinh doanh phát triển sản phẩm, công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương Quảng Nam, hàng năm công ty đưa vào sản xuất trình diễn diện rộng nhiều giống lúa tại tỉnh Bình Định trên nhiều chân đất và địa bàn khác nhau. Vụ đông xuân 2022-2023, công ty sản xuất trình diễn tại Bình Định hai giống lúa là VNR10 và DB18 tại các huyện Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Tây Sơn và thị xã Hoài Nhơn. Trong vụ hè thu năm 2023, Hợp tác xã Nông nghiệp Nhân An cùng Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Trung ương Quảng Nam đã liên kết sản xuất giống lúa DB6 với diện tích 11 hectare. Theo ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Nhân An, giống DB6 đã được Hợp tác xã này sản xuất liên tiếp 2 vụ, vụ đông xuân 2022-2023 và vụ hè thu 2023. Qua thực tế sản xuất cho thấy, giống lúa này rất sạch sâu bệnh, đặc biệt có sức chống chịu với thời tiết thuận lợi trong vụ hè thu. Dù trong điều kiện nắng nóng kéo dài bất thường, nhưng vụ hè thu này, lúa DB6 có tỷ lệ hạt chắc rất cao. Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Nhân An chia sẻ, trong vụ hè thu 2023, năng suất bình quân lúa DP6 sản xuất tại xã Nhân An đạt 72-75 tạ trên 1 hectare. Nông dân trực tiếp sản xuất đánh giá cao giống lúa này. Vụ này giá lúa trên thị trường đã tăng cao, lúa DP6 của Hợp tác xã liên kết sản xuất giống được Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Trung ương Quảng Nam bao tiêu với phương thức 1kg lúa tươi bằng 1kg lúa khô theo giá thời điểm nên vụ này nông dân lãi khá. Thưa bà con và các bạn, cuối tuần qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo khoa học Tembusu Thách thức và Giải pháp do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học REB phối hợp Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức. Hội thảo diễn ra trong bối cảnh virus Tembusu đã được phát hiện trên các mẫu bệnh phẩm vịt nuôi tại nước ta trong khi Việt Nam chưa có quy trình và vaccine chính thức. Theo Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Phạm Kim Đăng, việc có phương pháp chẩn đoán phát hiện virus Tembusu sớm đóng vai trò quan trọng với ngành chăn nuôi vịt tại Việt Nam. Bà trong phần còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn một số nội dung xung quanh hội thảo này.
Thưa bà con và các bạn, trước thách thức cần phải có biện pháp phát hiện sớm vịt nhiễm virus Tembusu, Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Rep Biotech đã dày công nghiên cứu và trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam thành công trong ứng dụng phản ứng ngăn trở ngưng kết hồng cầu để giám sát sự lưu hành virus Tembusu trên vịt. HI ra đời giúp giảm rủi ro cho người nuôi vịt khi chưa có quy trình vaccine chính thức. Phát biểu tại hội thảo, ông Ngô Quốc Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học REP cho biết, nền chăn nuôi nước ta đang phát triển rất nhanh về quy mô cũng như năng suất, giống có năng suất cao, dinh dưỡng đáp ứng và khai thác tối đa năng lực di truyền. Hệ thống trang thiết bị, chuồng trại hiện đại nhưng vẫn còn một lỗ hổng rủi ro về kiểm soát an toàn sinh học. Nhận diện lỗ hổng này, REP Biotech là nhà sản xuất với nền tảng chuyên sâu về công nghệ sinh học đã tham gia giải quyết những thách thức của nền chăn nuôi hiện tại. Trung tâm nghiên cứu phân tích xét nghiệm tầm soát trực thuộc REP Biotech ra đời từ đầu năm 2022 đã không ngừng đưa ra những giải pháp ứng dụng góp phần giải quyết khó khăn cho nền chăn nuôi như hiện nay. Ông Ngô Quốc Cường cho hay, hội thảo Tembusu Thách thức và Giải pháp được tổ chức với mục tiêu đưa ra những giải pháp mới nhất, khoa học nhất thông qua việc đánh giá kháng thể Tembusu đã được nghiên cứu và áp dụng vào thực tế bởi nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu phân tích xét nghiệm tầm soát REP. Theo ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam, ngành chăn nuôi Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng, sản lượng và năng suất. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi và kết quả đã đạt được, ngành chăn nuôi cũng đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn, áp lực, trong đó thách thức lớn nhất là dịch bệnh ngày một phức tạp. Một trong những giải pháp trọng tâm được lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và ngành chăn nuôi xác định để thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững, đó là ứng dụng khoa học công nghệ, chăn nuôi an toàn sinh học, giảm giá thành sản xuất, tăng tính cạnh tranh. Chính bởi yêu cầu từ thực tiễn đó, Báo Nông nghiệp Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học REP đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học nhằm công bố phương pháp mới phát hiện sớm và chính xác virus Tembusu. Từ đó, giúp người chăn nuôi vịt chủ động được các biện pháp an toàn sinh học bảo vệ đàn vật nuôi và hạn chế tối đa thiệt hại trong quá trình sản xuất do loại dịch bệnh nguy hiểm này mang lại. Đồng quan điểm với ông Lê Trọng Đảm, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, việc doanh nghiệp như Rebiotech nghiên cứu phát triển công nghệ ứng dụng trong chăn nuôi thú y không chỉ khẳng định trình độ khoa học công nghệ của doanh nghiệp Việt mà còn là tiền đề cho việc chủ động sản xuất, chủ động kiểm soát an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh trong chăn nuôi tại nước ta. Sáng kiến tổ chức hội thảo khoa học về thách thức và giải pháp của Tembusu là rất cần thiết vì bệnh khá mới trên đối tượng thủy cầm là một trong những đối tượng quan trọng của ngành, gây ảnh hưởng to lớn tới nền công nghiệp chăn nuôi vịt. Làm rõ hơn về dịch bệnh Tembusu, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết ở Việt Nam do virus Tembusu mới du nhập trong 5 năm trở lại đây. Sau công bố đầu tiên vào năm 2019, Tembusu gây bệnh ở vịt đã được xác định ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Dựa vào triệu chứng, bệnh do Tembusu virus trên vịt thường được gọi với tên là hội chứng lật ngửa và giảm đẻ. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thanh Hiền, trưởng bộ môn bệnh truyền nhiễm và thú y cộng đồng Trường Đại học Nông Lâm phân tích thêm, Tembusu là bệnh mới gây nên thiệt hại rất là lớn, thậm chí tỷ lệ chết lên tới là 70-80%. Trong khi đó, kiến thức của người chăn nuôi chưa có nhiều và vaccine cũng chưa được phổ biến rộng rãi. Chính vì vậy, khâu chẩn đoán sớm có vai trò quan trọng để người dân có thể kiểm soát được cũng như là định hướng trong việc sử dụng vaccine. Muốn kiểm soát tốt dịch bệnh cần phải hiểu được đàn vịt của mình ở tình trạng như thế nào, có mang mầm bệnh hay không. Do đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thanh Hiền cho rằng, phương pháp xét nghiệm ứng dụng phản ứng ngăn trở ngưng kết hồng cầu của RAP sẽ giúp nhiều người chăn nuôi trong việc giám sát dịch bệnh, nắm rõ được mức độ kháng thể của trại mình để an tâm trong quá trình chăn nuôi và kiểm soát tốt virus Tembusu. Dưới góc độ của doanh nghiệp tham gia hội thảo, ông Mai Văn Tuấn, nhân viên kỹ thuật gia cầm của công ty dinh dưỡng Á Châu, nhà máy Đồng Nai, đánh giá cao phương pháp xét nghiệm ứng dụng phản ứng ngăn trở ngưng kết hồng cầu của Rebiotech. Theo ông Tuấn, vì đây là virus mới ở Việt Nam, do vậy đa số việc phát hiện ban đầu dựa vào chẩn đoán trên triệu chứng lâm sàng. Trước đây, một số đơn vị đã có các xét nghiệm để chẩn đoán, nhưng phương pháp ứng dụng phản ứng ngăn trở ngưng kết hồng cầu có sự tối ưu hơn hẳn bởi khả năng bảo hộ vaccine và giá thành rẻ. Ứng dụng phản ứng ngăn trở ngưng kết hồng cầu để giám sát sự lưu hành virus Tembusu trên vịt cho phép tầm soát rộng sự lưu hành của virus Tembusu trong những đàn vịt chưa tiêm phòng cũng như chưa có biểu hiện triệu chứng bệnh, hoặc đánh giá đáp ứng miễn dịch của đàn vật nuôi sau tiêm phòng vaccine. Thông qua phân tích mẫu huyết thanh, phương pháp ứng dụng phản ứng ngăn trở ngưng kết hồng cầu có thể giúp người chăn nuôi vịt, đặc biệt đối với vịt đẻ trứng, có những giải pháp thích hợp nhằm hạn chế thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Hơn nữa, phản ứng có thể định lượng hàm lượng kháng thể sau khi tiêm vaccine phòng bệnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.